Cha trả lời: dấu hiệu sự an ủi đến từ ma quỷ, mặt lốt thiên thần sáng láng, là khi không bỗng linh hồn nhận được từ sự thăm viếng ấy một sự vui sướng mãnh liệt. Nhưng sự vui sướng này mỗi lúc mỗi giảm, càng lâu càng giảm, và nó để lại đằng sau một sự buồn rầu, sự tối tăm, sự u tối của tâm trí, khiến tâm trí cảm thấy như một sự cắn rứt hối hận. Nếu là cha đến chân lý vĩnh cửu, đến viếng thăm linh hồn, thì lúc đầu nó cảm thấy một sự sợ hãi thánh thiện. Nhưng tiếp theo sự kính sợ này là niềm vui thỏa, sự an bình, một sự khôn ngoan dịu dàng, khiến nó như nghi hoặc mà không nghi hoặc. Trong sự biết mình, nó tự nhận không xứng đáng được ân huệ này. Nó sẽ nói: lạy Thiên Chúa của con không xứng đáng được Chúa viếng thăm. Con bất xứng, mà làm sao lại xảy ra như thế này? Nó sẽ nấu mình trong vực thẳm tình thương của cha. Nó biết cha có thể ban như cha muốn, chứ không chấp sự bất xứng của nó. Nhưng cha là đấng làm cho nó trở nên xứng đáng đón nhận ân sủng cha ban, và nghiệm thấy cha hiện diện trong nó, vì cha không khinh khi lòng ước ao của nó kêu gọi cha. Ân sủng của cha sẽ chuẩn bị nó đón tiếp cha. Khi ấy nó sẽ thưa cách khiêm nhường rằng: này con là nữ tỳ của Chúa, xin Ngài cứ làm cho con theo ý Ngài. Như vậy, khi linh hồn thôi cầu nguyện và cuộc viếng thăm của cha đã kết thúc, nó sẽ giữ được niềm vui và một sự ngọt ngào lớn lao trong tâm hồn. Đức khiêm nhường dạy nó hiểu biết sự bất xứng của nó, bảo nó biết tất cả những ơn nó nhận được là do tình thương của cha. Đó là dấu để phán đoán linh hồn đã nhận được sự thăm viếng của cha hay là của ma quỷ. Nếu là cha viếng thăm, thì lúc đầu linh hồn cảm thấy sợ hãi, nhưng quãng giữa và phần cuối là niềm vui và ước ao nhân đức. Nếu là ma quỷ viếng thăm, linh hồn sẽ khởi đầu bằng vui sướng và kết thúc trong rối trí và tối tăm thiêng liêng. Cha đã chỉ cho con biết cách phân biệt, để từ nay các linh hồn muốn bước đi cách khiêm nhường và khôn ngoan sẽ không bị lừa dối. Nhưng linh hồn sẽ không tránh được cạm bẫy này nếu như nó chỉ muốn được hướng dẫn bởi lòng mến bất toàn, tức yêu thích những an ủi bản thân hơn là yêu mến cha. Câu 72. Linh hồn tự biết mình đúng cách sẽ khôn ngoan, tránh được tất cả mọi sự lừa dối của ma quỷ. Con rất yêu dấu của cha. Cha không muốn giấu con. Sự lầm lạc thường xảy đến cho những kẻ để mình bị lừa dối bởi tính tự ái, vì đã làm được một ít việc lành đạo đức, và vì một chút điều thiện làm trong thời gian thịnh đạt. Cha cũng đã nói cho con hiểu về tính tự ái thiêng liêng, ưa thích sự an ủi nội tâm, khiến các tôi tớ cha bị sai lầm. Cha đã tỏ cho con thấy họ sai lầm ở chỗ nào, và tại sao sự ham muốn những niềm vui tinh thần đó đang ngăn cản họ nhận ra tình thương đích thực của cha, cản trở sự phân biệt đâu là tội lỗi và thế nào là cạm bẫy ma quỷ lôi kéo họ vào tội lỗi. Cha đã nói với con tất cả những điều ấy để con và các tôi tớ cha hãy bước đi ngay thẳng trên đường nhân đức, chỉ vì yêu mến cha chứ không tìm kiếm sự gì khác. Những kẻ có lòng mến bất toàn, họ yêu mến cha vì những ân huệ cha ban, chứ không phải vì cha là đấng ban các ân huệ ấy. Họ dễ sa vào tai họa này, nhiều khi họ thực sự đã sa vào. Nhưng một linh hồn đã thực sự bước vào trong căn nhà của sự biết mình để chuyên chăm cầu nguyện ở trong đó, nó sẽ thoát khỏi lòng mến yêu bất toàn và sự cầu nguyện bất toàn, như cha đã giải thích cho con khi nói về việc cầu nguyện. Nó sẽ đón nhận cha bằng tâm tình mến yêu, tìm cách rút lấy sữa của sự an ủi ngọt ngào từ nơi ngực giáo lý của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Và như thế, nó đạt tới bậc thứ ba, tức là bậc mến yêu của người bạn, của người con. Nó không còn sự mến yêu của kẻ làm thuê nữa. Giữa linh hồn đó và cha, từ nay chỉ có mối quan hệ của đôi bạn hữu. Nó xử sự với cha như người bạn với người bạn. Nếu nó nhận được món quà, nó sẽ không chỉ nhìn vào món quà, mà còn nhìn vào trái tim, nhìn vào tâm tình của người cho quà. Nó chỉ trọng món quà vì tấm lòng tốt của người bạn. Một linh hồn đã đạt tới bậc thứ ba, bậc của lòng mến yêu trọn hảo, cũng xử sự như thế. Khi nhận được các ân huệ và ân sủng của cha, nó không chỉ nhìn vào ân ban, nhưng con mắt trí tuệ nó còn nhìn vào tình thương của cha, nhìn vào cha là đấng ban ơn. Để linh hồn không còn có thể kiểu mình được nữa, cha đã liên kết đấng ban ơn với ơn cha ban, vì cha đã kết hợp bản tính thần linh với bản tính nhân loại. Hồng ân mà cha ban cho các con chính là ngôi lời con một của cha. Ngài với cha là một, cũng như cha với Ngài là một. Vì sự kết hợp này, các con không thể nhìn vào hồng ân mà không nhìn thấy cha là đấng ban ơn. Vậy các con hãy hiểu, mình phải cùng một lúc yêu mến và ước ao ân ban và đấng ban ơn. Nếu các con làm như thế, lòng mến yêu của các con sẽ không còn là lòng mến của kẻ làm thuê, nhưng là một lòng mến yêu tinh tuyền, một lòng mến yêu không tì vết, lòng mến yêu của những kẻ luôn khép mình trong phòng nhỏ của sự biết mình. Câu 73. Làm thế nào để linh hồn từ bỏ sự yêu mến bất toàn để đạt tới sự mến yêu toàn hảo? Trên đây bằng nhiều cách khác nhau, cha đã bày tỏ cho con biết làm thế nào để linh hồn thoát ra khỏi sự bất toàn và vươn lên bậc yêu mến hoàn hảo. Và linh hồn phải làm gì khi đã đạt tới tình yêu mến của bạn hữu, lòng yêu mến của con cái? Cha đã bảo con, và nay cha nhắc lại. Linh hồn đạt tới lòng mến yêu đó nhờ sự kiên trì khép mình trong ngôi nhà của sự tự biết mình. Sự biết mình này phải kèm theo sự nhận biết cha, để nó đừng rơi vào sự rối trí, rối lòng. Sự biết mình sẽ dạy cho nó biết từ bỏ mọi sự yêu mình theo tình cảm, và chê ghét xu hướng của tình cảm đòi sự an ủi bản thân. Sự chê ghét này được đặt nền trên đức khiêm nhường, và sẽ sinh ra đức nhẫn nại. Nhờ đó, linh hồn trở nên mạnh mẽ, chống lại mọi sự tấn công của ma quỷ, chống lại những bách hại của thế gian, và nó cũng sẽ nhẫn nhục đối với cha khi cha rút đi những niềm vui thiêng liêng vì ích lợi của nó. Nhân đức này sẽ giúp nó chịu đựng mọi thiếu thốn và khó khăn. Nếu trong một cơn thử thách nào đó, dục tình muốn cất đầu lên chống lại lý trí, thì quan tòa là lương tâm sẽ đứng dậy chống lại nó và dẹp đi mọi cử chỉ có tội. Bởi vì linh hồn lành thánh không ngừng sửa mình và luôn luôn hãm dẹp không những mọi xao động trái lý trí, mà đôi khi cả những xao động xảy ra từ phía cha. Đó là điều Gregorio, đầy tớ tốt lành của cha, đã muốn dạy khi ông nói: một lương tâm thánh thiện và trong sạch gặp thấy tội cả những nơi không có tội. Nghĩa là vì lương tâm rất trong sạch, nó thấy mình có lỗi cả khi không có lỗi. Một linh hồn muốn ra khỏi sự bất toàn của mình phải làm như vậy. Nó phải ở trong căn nhà nhỏ của sự biết mình, chờ lệnh của đấng quan phòng dưới ánh sáng đức tin. Như các môn đệ đã không đi đón Chúa Thánh Thần đến, nhưng tự khép mình trong nhà tiệc ly và kiên trì ở đó, cách khiêm nhường, tỉnh thức và cầu nguyện liên tục. Đấy là những gì linh hồn phải làm trước khi ra khỏi chỗ bất toàn. Nó khép mình trong ngôi nhà cầu nguyện để đạt tới bậc hoàn thiện. Ở đấy, nó tỉnh thức. Cặp mắt trí tuệ luôn mở rộng nhìn vào giáo lý của đấng chân lý khiêm hạ của cha, mà nó đã nhận thấy nơi bản thân. Nó ở trong vị thế cầu nguyện liên tục, lời cầu nguyện của lòng ước ao thánh thiện và chân thành. Như vậy, nó sẽ nghiệm thấy tình thương của cha. Câu 74. Dấu hiệu để biết linh hồn đã đạt tới lòng yêu mến hoàn hảo. Bây giờ cha phải nói cho con hay, lấy dấu nào để biết linh hồn đã đạt tới lòng mến yêu hoàn hảo? Chính là dấu hiệu người ta thấy nơi các môn đệ Chúa Kitô. Sau khi các ông lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các ông ra khỏi nhà tiệc ly, được thoát khỏi mọi sợ hãi, các ông đi loan báo lời Chúa và sao giảng giáo lý của con một cha. Thay vì sợ hãi, các ông đã lấy làm vinh hạnh vì được chịu đau khổ và nhục nhã. Các ông đã không sợ ra mặt trước quan quyền để làm nhân chứng và vạch cho thế gian biết chân lý để danh cha cả sáng. Đối với linh hồn chờ đợi cha đến trong sự nhận biết mình cũng thế. Cha trở lại với nó bằng lửa đức ái của cha. Trong khi được giữ kín trong nhà cách kiên trì, đức ái này đã làm nó sinh ra nhân đức, bằng cách cho nó tham dự vào quyền năng của cha, sức mạnh của cha, sự cao cả của cha. Và nhờ đấy, nó thắng được tính tự ái và dục vọng của nó. Vì đức ái này, cha cho linh hồn tham dự vào sự khôn ngoan của con cha. Nhờ sự khôn ngoan này, mắt trí tuệ nó nhìn thấy và nhận biết đấng chân lý của cha. Những gian dối của tính tự ái thiêng liêng, lòng yêu mến bất toàn hướng về những an ủi cho bản thân. Nó cũng nhận ra sự dối trá và độc ác mà ma quỷ đã lừa dối những linh hồn còn bị cầm giữ trong sự trói buộc của lòng mến bất toàn. Và nó cảm thấy nổi dậy trong nó sự chê ghét tình trạng bất toàn, để lòng mến yêu bậc hoàn thiện và cố gắng đạt cho được. Lòng mến yêu này chính là Chúa Thánh Thần ban mình Ngài cho nó trong ý chí, thông ban cho nó sức mạnh của Ngài, gợi lên trong nó sự ước ao chịu đau khổ và muốn ra khỏi phòng tĩnh tâm để thực hiện những công việc tốt lành cho tha nhân. Sự thật, nó không đi khỏi căn phòng nhỏ của sự biết mình. Nó chỉ đem ra ngoài những nhân đức mà nó đã ôm ấp trong tâm tình yêu mến, để làm cho các nhân đức này sinh ra hoa trái bằng nhiều cách, tùy theo nhu cầu của tha nhân.